Hôm chỗ chỗ trước chúng ta học bây giờ tới cái giới thứ sa mà 36 học đó, hôm nay học cái giới 37 nha. Phải không? Nhược tỳ kheo ni, thủy trung hí giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni đùa giỡn trong nước phạm ba vật đề, chữ hí là đùa giỡn, du hí là đùa giỡn trong nước phạm ba vật đề. Thì ở trong này khi mà Phật ở nước Xá Vệ, ở vườn Cấp Cô Độc á, thì 17 vị tỳ kheo nhỏ, mà 17 vị tỳ kheo này nhỏ thường có từ là thập thất quần tỳ kheo, nhỏ nhất là 12 tuổi, lớn nhất là 17 tuổi. Vì 17 ông này mà Đức Phật phải bắt 20 tuổi mới là cho thọ tỳ kheo, do 17 cái vị này. Thì cái bữa trưa khi thọ trai xong là 17 vị này mới rủ nhau xuống sông A Kỳ La để mà tắm giỡn. Mà cái sông này gần cái cung vua, vua Ba Tư Nạt. Khi mà tắm giỡn vậy, hay là vua ngủ thức dậy nhìn cửa sổ xuống sông, thấy tỳ kheo tát nước nhau giỡn, người thì coi như là lặn đầu này qua đầu kia rồi là ở trần như vậy. Thì lúc đó vua Ba Tư Nạt chưa tin Phật, bà Mạc Lợi phu nhân đang nằm ngủ trưa, vua lại kéo tay nói là bà coi phước điền của bà kìa bà. Thì cái bà Mạc Lợi phu nhân mới ra mới nhìn mới thấy, mà lúc nào mình cũng về mình tán thán hàng tỳ kheo rồi tinh xá quay nghi rồi đủ thứ cho ông vua, mà là ông vua cũng chưa tin Phật, thành lúc nào bà cũng nói những cái đẹp, những cái cao siêu cho nhà vua. Mà rõ ràng bữa nay nhà vua mà thấy rõ vậy, bà không biết nói sao, bà đứng chết trân thì không biết nói sao. Rồi thôi im. Thì ở trong đó có một vài vị chứng A-la-hán biết vua Ba Tư Nạt có cái tâm như vậy đó. Thì khi mà tắm rồi á thì không thèm đi bộ nữa, hay dùng thần thông mà dìu hết 17 ông đó là bay ngang cung cho vua thấy. Khi mà bay ngang cung rồi, bà Mạc Lợi kéo tay vua nó nói đây là phước điền của thiếp nè bệ hạ. Rồi sau đó bà mới gói một cái gói đường phèn, kêu sứ giả là Na Lăng Ca mới đem gói đường phèn đó cúng dường Đức Phật, trình bày lại những cái ý mà của bà Mạc Lợi cho Đức Phật nghe. Đức Phật đó, bắt đầu cấm và chế ra cái giới này, cấm hàng tỳ kheo không được mà tắm đùa giỡn ở ở dưới nước như vậy. Thì mình thấy đó là một cái duyên khởi khởi chính. Còn phụ thêm nữa là cái phong tục của người Ấn Độ coi nước là vật linh thiêng, đại chúng nhớ nha, nó là vật linh thiêng. Thành ở trong luật mới nói nếu vào hoặc giả mình lấy một cái mâm mà lấy một cái chảo nước, còn mình lấy cỏ mình là vẽ hay lấy tay mình vẽ chơi trống cũng là phạm, cũng phạm trong này. Tại vì họ quan niệm là cái nước là cái vật linh thiêng, có thể có công năng rửa hết những cái tội, nhưng nói như là sông Hằng chẳng hạn, họ tối ngày họ là lấy nước đó họ tính cách họ rửa tội. Đó là cái điểm mà thêm nữa mà Phật mới mới cấm hàng tỳ kheo. Nó là về cái phạm tướng yếu yếu tố mà để phạm giới trong này nha. Đó chính là nước, hai là không có duyên cớ, ba đùa giỡn ở trong đó. Đó là ba cái nhân tố để mà phạm. Còn nếu mình sử dụng đúng chỗ thì cái việc đó không có đề cập ở đây. Không phạm nếu đi giữa đường, lội qua nước, qua sông, hoặc kéo cây gỗ trong nước, hoặc lấy đá cát trong nước, hoặc mất đồ ở trong đó mà mình vào mò tìm bơi lội trong đó thì không có phạm. Với một điểm nhỏ nữa, cái này là có một người xuất gia luôn luôn lúc nào cũng cái gìn giữ oai nghi, để sau này có cái dịp mà để in photo ra cái bộ mà Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Quay Nghi nha, coi như là 3.000 quay nghi của Đại Tỳ Kheo. Đây cô kia cô mới dịch rồi đó. À, là để cho đại chúng thấy một cái vị tỳ kheo mà về cái quay nghi rất là quan trọng, là Tam Thiên Quay Nghi là 3.000 quay nghi đối với một cái tỳ kheo như vậy. Thằng đấy cái tên đó, coi như là Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Quay Nghi, là 3.000 quay nghi của một cái vị tỳ kheo. Là chúng ta là một cái người xuất gia, nó cả một vấn đề nó rất khó khăn, từ cái đi đứng nằm ngồi thành cái giới này, mà đi tắm ở dưới sông hay dưới hồ mà mình tát nước, mình bơi lội rồi mình giỡn ở trong đó, thì cái đối với cái người xuất gia thì cái đó nó thiếu sót nhiều trong này. Là giới này giới thứ 30, 37 qua 38. Nhược Tỳ Kheo Ni dĩ chỉ tương kích lịch giả ba vật đề. Nếu Tỳ Kheo Ni lấy ngón tay là chọc lé nhau, chỉ tương chứ đừng đọc chữ tướng nha, chỉ là ngón tay, tương kích lịch là thọt lét, người ta nói thọt cù nôn là phạm ba vật đề. Nếu mà Tỳ Kheo Ni dùng ngón tay để mà thọt lét phạm ba vật đề thì cái này là lấy ngón tay. Thì ở trong luật mới nói nếu mà một bàn tay á mà năm ngón tay như vậy thì năm ba vật đề, mà 10 ngón tay như vậy là 10 ba vật đề, mà dùng hết hai chân rồi là hai tay là 20 ba vật đề. Trong luật Tăng Kỳ cũng nói nếu mà nguyên một cái bàn tay mà cầm lại thành một cái quyền là một ba vật đề thôi. Nếu mình cầm lại thành một cái quyền cái nắm như vậy, mình thọt lét nhau thì chỉ một ba vật đề, mà năm ngón tay riêng thì năm ba vật đề. Trong luật đã phân tích về vấn đề này. Thì cái này nói về cái bộ căn bản á thì nó chi tiết hơn á. Bữa nó Tinh Sát Kỳ Hoàng là ở giường cấp cô độc á, công việc nó nhiều, thành một số mà thập thất quần tỳ kheo này là hàng tỳ kheo mà nó trẻ nên phải là làm công việc nó nhiều, nặng nhọc nó nhiều. Thì cái ngày đầu công việc nó nhiều như vậy, lễ lọc ra tất cả 17 vị này đều cực lực làm suốt ngày á. Thì qua cái bữa sau dọn dẹp cái này cái khác thì 17 vị này đã mệt mỏi, mới nghĩ rằng mình lén là 16 người kia làm, có mình lén mình trốn chỗ xó nào đó mình nằm mình ngủ, còn 16 người kia làm cũng chạy việc vậy. Mà không ngờ là 16 người này nghĩ cùng một ý nghĩ là trốn ngủ. Thành trong đó chỉ có một thầy nhỏ này có mình làm, nó làm từ sáng cho đến trưa xế vậy, nó mệt mỏi. Mấy anh này mới thức dậy thì biết mình có tội rồi. Thì cái ông này ông làm mình ổng cái mặt ổng không có vui chút nào á, ổng một đống nha, hỏi cũng không nói chuyện không gì hết á. Là 16 người này mới đủ cách tìm đủ cách để cho giả lả cho vui, mà ông này cũng không vui. Thì trong đó có một cái thầy và coi như là có sáng kiến lấy tay thọt lét. Cái ông này ông cười rồi xúm nhau 16 người như vậy thọt lét, cái ông này ông cười riết ngất hơi ông chết, ông tắt thở ông chết. Ông chết rồi khóc ré lên. Rồi Xá Lợi Phất mới là chạy qua hỏi tại sao hồi nãy nghe mấy ông cười bây giờ ông khóc hết vậy. Nó là tụi con 17 đứa mà giờ chết đứa là còn 16 đứa không khóc sao được. Rồi tới đây Phật mới cấm. Nhớ là cái cấm. Thành cái này giàu chết một người nhưng mà vô tâm, nên là liệt vào trong ba vật đề, chứ không phải là độ về thiên thứ nhất, thiên ba la di. Yếu tố mà phạm, một là cố ý đùa giỡn, thứ hai là lấy ngón tay ngón chân thọc lét, ba là chạm vào cái chỗ mà nó nhạy cảm. Đó thì ở trong này có mấy điều mà cần lưu ý. Nếu mà dùng tay, dùng chân mà thọt lét đều phạm ba vật đề. Còn ngoài ra dùng cán chổi hay dùng đầu gậy hay dùng chìa khóa, dùng gì đó thì coi như là phạm độc kiết la mà thôi. Nó dùng tay, dùng chân. Còn ngũ phần, bộ ngũ phần có nói là thọt lét, sa di ni cho đến súc sanh phạm độc kiết la. Tỳ kheo thì ba vật đề, ba chúng dưới phạm độc kiết la. Thọc lét là lấy ngón tay cho vào nách hoặc dưới eo lưng hoặc nơi cổ là những nơi rất nhạy cảm trong người, khiến người ta phát cười lên. Nếu là trẻ nhỏ thì có thể nhân cười liên tục lâu mà chết vì bế tắc đường hô hấp. Những người trẻ tuổi cạn lòng thường lấy việc này làm chuyện chơi đùa, nhưng đã là người xuất gia thì phải nghiêm túc quay nghi, không nên chơi giỡn thọc lét nhau khiến cho cả thân lẫn tâm đều buông thả. Nếu nhân chuyện chơi mà đến nỗi mất mạng người thì thành tội ngộ sát, không khỏi bị phép luật sử khiến người đời quỷ bán cả ngôi tam bảo. Mình phải đều có cái phương hại trong đó. Thọc lét nó khó mà gìn giữ lắm nha, nó cười khó mà có chặn lại được lắm. Đó là về cái giới thứ 38. Giới 39 là nhược tỳ kheo ni bất thọ gián giả ba vật đề. Gián là cái sự là can gián, là khuyên răng. Nếu tỳ kheo ni chẳng nhận lời can gián và phạm ba vật đề. Can gián này là những cái điều mà sai trái ta khuyên mình đừng nên làm, chưa làm nha, mà đừng nên nghĩ như vậy, đừng nên làm như vậy. Thì cái giới này Phật chế khi Đức Phật ở nước Câu Diệm Di, ở vườn Cù Si La. Cù Si La này cái tên dịch đó là Mỹ Âm, cái tên phạn gọi là Cù Si La. Mà nó tại sao cái vườn này có đặt lấy cái tên cũng trưởng giả, đặt cho tên cái vườn, vườn Mỹ Âm hay vườn Cù Si La. Cù Si La đó là một cái tiếng phạn. Tại vì cái ông trưởng giả này, tại sao mà lấy cái tên của ông đặt cái giường? Có một cái kiếp trước cái ông trưởng giả này là làm cái thân con chó, thân con chó, rồi thấy Bích Chi Phật ở ngoài đường, rồi chó này mới dùng cái tiếng mà sủa để mời Bích Chi Phật vào trong nhà cúng dường. Nhờ công đức đó mà sau này là sanh ra được làm vào ông trưởng giả. Mà ông trưởng giả cái âm thanh rất là tốt, là trong, nên lấy cái tên mà của ông trưởng giả này đặt tên là Mỹ Âm, nghĩa là Cù Si La. Đó là từ cái ông trưởng giả kiếp trước là còn con chó. Thì trong này có đề cập đây là cái giới này là một xiển đà. Mình thấy từ cái tăng tàng, cái giới trước cũng liên quan đến xiển đà. Xiển đà là cái dòng họ của, hay là nói là cái người đánh ngựa cho thái tử, là dòng họ Thích. Tại xiển đà là rất là cứng đầu, mà khi làm những cái việc sai trái hoặc giả là nghĩ hay nói những điều sai trái, hàng tỳ kheo khuyên không nên làm đó, mà xiển đà này không có nghe, cứ là vẫn làm theo ý mình để phạm giới. Thì tỳ kheo bạch Phật, và Phật mới là chế ra cái giới này, coi như cái những lời can gián. Cái yếu tố mà phạm là mình muốn làm việc phi pháp, nhớ nha. Nếu mà mình làm thì nó phạm, tùy theo cái giới loại nào thì trị tội về cái loại nấy. Còn đây mới là muốn thôi, hay là miếng đều làm phi pháp. Người khác như pháp, người mà khuyên can. Thứ hai á, rồi mình biết rõ việc mình làm sai và lời khuyên can kia nó đúng mà mình không có nghe theo, Thứ tư là chống lại lại can gián. Mà chống lại bằng cách là mình không có nghe theo. Thứ năm nữa là thực hiện cái điều mình làm sai trái. Đó là có năm điều đó kết là phạm tướng. Còn không phạm nếu người can gián là kẻ vô trí, nếu chỉ nói chơi, nói lộn, nói một mình, nói trong chim bao thì cái việc đó không phạm. Hay bằng kẻ sĩ ở đời còn chịu nghe người khác nói lỗi mình để sửa đổi, huống chi người xuất gia đã đem tâm như hư không mà học đạo thì lại càng nên khiêm cung. Nếu mình có chỗ không có tự biết mà người trì luật thấy can ngăn thì nên tàm quý tiếp nhận lời can ngăn đó, như vậy thì có thể dứt được lỗ lầm, ngăn những điều sai quấy. Nếu tự mình biết trái lại được người khác khuyên can đúng lý mà cứ cố chấp không chịu nghe theo, ấy là muốn làm ác. Mắc phải hai tội là tội không nghe lời can và phải chịu quả báo tùy theo việc quấy nhẹ hay là nặng. Nếu việc mình làm không phải quấy ác mà người khác cố ý xúc não tìm lỗi để can thì không nghe không tội. Trong cái luận Tỳ Ni Mẫu có nói không nên nghe lời can gián của năm hạng người. Trong cái luận Tỳ Ni Mẫu có chỗ để một là hạng người vô tầm quý. Cái vô tầm quý là cái người đó không có hổ thẹn thì mình không nghe lời những sự can ngăn của họ. Thứ hai là người kia không học rộng. Thứ ba là người kia thường bới lông tìm vết. Thứ tư là ưa gây sự tranh cãi. Thứ năm là hạng người muốn hoàn tục. Thì trong luận Tỳ Ni Mẫu có đưa ra năm hạng người này, nói mình không có nghe lời, không có tội. Một là hạng người không biết hổ thẹn nè, vô tàm vô quý. Thứ hai là người không có học rộng, họ thấy rất là thiển cận. Thứ ba là cái người mà thường bới lông tìm vết. Cái bới lông tìm vết này là đại chúng nhớ nha, là cái mà nó xấu ở trong chúng á, là cái người đó ưa cái gì cũng phê bình được hết á. Cái mà không đáng phê bình họ cũng chạy đi phê bình, hoặc giả là họ tìm những cái mà nó ở đâu là họ kéo lên họ chê. Đại chúng nó ở trong chúng nó có lợi cho nó. Có lợi cái là mình thấy những cái hay, những cái dở mà mình học. Thấy cái hay mình cũng học được, mà thấy dở cũng học được nha. Thành thầy ở trong này là mấy chục năm nữa nha. Ở gần 50 năm với cái thầy Tri Khố, hồi trước thầy Tri Khố, thầy Minh Tâm ở đây. Không bao giờ thấy nói lỗi một người nào nha. Tốt xấu đâu người nói. Chưa từng thấy, chưa từng nghe mà thấy ngồi, thấy bàn. Cái thầy kia nó như vậy, cô kia vậy, không có. Nhớ kỹ, không bao giờ lên bàn cơm, lên cái chỗ nào ngồi cũng vậy. Còn chứ hai ba thầy mà ngồi lại cái ưa nói cái việc xấu việc tốt người khác, mà cái việc tốt thì dường như ưa ít có đề cập, mà nói cái việc xấu người khác nhiều. Ở trong này cũng có thầy nha, cái gì cũng chê được á. Dường như Bồ Tát với ông Phật là ông chưa chê rồi. Chứ cái người nào cũng là bị chê, ông Hòa Thượng nào cũng có cái tật. Đại chúng nhớ có cái tật nha, ngầu lỡ là chê. Còn có ông thầy kia không bao giờ nghe ông nói cái việc xấu tốt của người khác, không có. Những cái hạng người như vậy là mình học hết cả hai điều, học hết đại chúng nhớ. Thầy nói là ở trong chúng nó có cái hay chỗ đó đó. Mình thấy cái người kia gặp đâu cũng chỉ trích, mình biết cái đó là cái tánh nó không tốt, cái xấu rồi, mình cố mình tránh. Nếu mình biết mình có như vậy nó thôi, mình thấy chứ ngay cái chỗ mình không thấy được, người khác mình thấy chứ chỗ mình không thấy. Còn cái thầy kia thầy hay quá rồi, thầy không bao giờ thầy nói ai ở đây, thì cái đó cái quá tuyệt là mình nên học. Nhớ cái đó, những cái mà thấy thấy rất hay. Cái xấu nhất là cái mà ưa tọc mạch, đây nói là bới lông tìm vết. Của người cái tâm mà họ dễ dãi, họ nhìn một cái tấm thảm như vậy là họ không có chê. Mình nhìn cái đại khái thôi chứ đâu có nhìn những cái mà chi tiết chừng cái nút chỉ trong đó. Nhớ cái đó là cái đẹp. Chứ nhiều người mắc mỏ vô, phải không? Thứ tư là ưa gây sự tranh cãi. cái người ở trong chúng là ưa cái sự gây cái sự tranh cãi á. Thứ năm là hạng người muốn hoàn tục. Đó là trong cái luận Tỳ Ni Mẫu có đưa năm hạng người như vậy. Học thêm giới này. Bây giờ 39 rồi, giờ 40. Nhược Tỳ Kheo Ni khủng bố tha Tỳ Kheo Ni ba vật đề. Nếu Tỳ Kheo Ni làm khủng bố người khác, khủng bố Tỳ Kheo Ni khác phạm ba vật đề. Chữ khủng bố mình để nguyên cũng không sao. Khủng bố làm cho người khác sợ, khủng bố là sợ sệt, hù nhát người ta. Mà giờ cái dùng cái tiếng mà khủng bố nhiều quá rồi, mình để nguyên khủng bố cũng không sao. Thế thì như hôm trước cũng có nói là thị giả Đức Phật sau chót, sau khi Phật thành đạo có thể nói là 20 năm hoặc giả là hơn 20 năm A Nan mới xuất hiện. Thế thì cái trong cái giới này là cái thị giả làm ma như nhát Phật, thành đây là không phải A Nan rồi. Nhưng mà cái ông đó là tên tôn giả Nakabala, nhớ Nakabala, tiếng Phạn gọi là Nagabala. Đó là cái tôn giả mà là làm thị giả Đức Phật trước khi chưa có A Nan. Thì trong luật cũng mới nói là ai tự động muốn đến làm thị giả Phật thì đến. Chúng không có sai, chúng không có bầu lên, Đức Phật không có bảo. Rồi không thích thì thôi đi về. Thì trong này có tôn giả Nakabala. Thì tôn giả Nakabala nè là theo hầu Phật, gặp cái đêm mà mưa nó lâm râm nữa, Đức Phật cứ đi kinh hành mà vào cái mùa đông cũng lạnh. Thành là đầu hôm thị giả này mới là thỉnh Phật thôi, vô phòng nghỉ. Đức Phật cũng im lặng đến nửa đêm, Đức Phật đi nửa đêm thì cũng là thỉnh, cũng là im lặng. Tại vì Đức Phật còn đi kinh hành thì thị giả không dám là ngủ trước được, phải đứng đó để mà hầu. Rồi khi mà gần sáng là chim chóc nó là ca hát nè, thì thỉnh Phật, thì Phật cũng là dẫn đi kinh hành mà không chịu vô nghỉ. Thì tôn giả Nakabala này nghĩ có điều mình chắc là hay nhất, bây giờ mình trùm y lên, mình lại ngay cái đầu mà chỗ kia, chỗ ông Phật ông đi kinh hành tới đó, mình làm ma mình nhát không, chắc ông sợ ông vô phòng ông nghỉ mình mới được nghỉ. Tôn giả mới đứng đợi, nó là này sa môn kia, ta là quỷ đây. Là thị giả mới nói vậy. Thế Tôn trả lời: một kẻ vừa ngu lại vừa ác. Trong khi đó Trời Đế Thích mới xen vô mới nói: trong chúng cũng có người như vậy hay sao? Rồi Đức Phật mới trả lời với Đế Thích nè: người ấy tuy vậy nhưng sẽ được pháp thanh tịnh ngay trong đời này. Đó là cái chuyện mà của thị giả của Đức Phật. Thì Đức Phật vô nghỉ rồi tới sáng nghe thọ trai rồi mới là nói với đại chúng á, nhóm tăng lại, nó là kẻ ngu si Nakabala này lại muốn nhát cả ta nữa, làm ma nhát nữa. Rồi ngài quở trách cái vị này rồi là cái kiết giới. Thì nếu mà nó là nhát này trong luật đưa ra là nhát với những cái điều kiện là dùng sáu trần để mà nhát, là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Nó dùng cái này để mà nhát. Ví dụ như dùng sắc để khủng bố. Ví dụ như làm voi, làm ngựa, làm ma, làm quỷ, làm thú, vân vân. Sắc là những có cái hình tướng thứ nhất. Thứ hai là dùng sắc thinh. Thinh là dùng cái tiếng, tiếng như là làm tiếng trống, tiếng thổi ốc, tiếng voi, tiếng kêu khóc, những tiếng mà này kia để khủng bố. Đó là dùng cái âm thanh á. Thứ ba nữa là dùng hương, là thứ cái mùi. Ví dụ như là nó cái mùi này mùi kia, hay là hoa lá mùi mà ngửi được họ thấy họ sợ chẳng hạn đó, ví dụ. À, nhưng mình đặt chuyện đó là không có cái này, nhớ là đặt chuyện mà không có thiệt. À, mình dùng, à, mình để khủng bố người ta, mình để nhát dọa nhát người ta. Thí dụ như là thăm bệnh, mình nghe cái mùi gì đó tỏa ra, mình nói vậy là cái mùi này bà này bà sắp chết. Nên chẳng hạn mình nói vậy cho người ta sợ, cố tình nói vậy để cho sợ, chứ không phải là cái mùi này chết thiệt. Nhớ nha, nếu mình nói trúng thì không có phạm đâu này. À, còn này mình nói để mình hù, mình khủng bố, mình hù nhát thôi. À, thứ tư nữa là dùng chữ vị. Vị là về cái vị chua hay vị mặn gì đó chẳng hạn. À, thứ năm là dùng xúc để khủng bố. Như nói về xúc và nó nóng, nó lạnh, trơn hay nhám vân vân. À, thứ sáu là dùng pháp để khủng bố. À, pháp này là, à, thí dụ như nói là tôi mới nằm chiêm bao, à hôm tôi thấy thầy của cô sắp chết chẳng hạn, hay là cái chiêm bao vậy thì gặp cái tai nạn gì, hay mình nói ra để cho người ta khủng bố, người làm cười người sợ thôi. À, thì coi như là khủng bố không ngoài những cái điểm đó. À, thì về cái phạm tướng á, có năm cái yếu tố để phạm tướng nè. À, là một là tỳ kheo ni đã khỏi nói. Thứ hai là khởi ý muốn nhát người kia. Thứ ba là dùng lục trần để mà nhát. Thứ tư là thực hiện những cái tướng đó nó hiện ra. Và thứ năm nó rõ ràng. Là đó là những cái đó. Dầu tỳ kheo mà tự mình khủng bố hay xúi người khác khủng bố, dầu để mà khủng bố để chơi cũng vẫn phạm ba vật đề nha. Khủng bố người kia sợ hay không sợ gì cũng phạm ba vật đề. Đây là trong luật nhiếp đã định tội. Còn không phạm là nếu mình ngồi ở chỗ tối, người kia từ xa thấy tưởng là voi, tưởng là ma chẳng hạn, thì không có phạm, tại mình không cố ý. Hoặc ở chỗ tối mình ho bước đi, hoặc họ nghe mà sợ hãi, tại mình không có cái ý gì khủng bố, thì cái đó là không có tội. Thì sẵn cái việc mà của Đức Phật mà nói với hàng tỳ kheo chế ra cái giới này, Phật mới kể chẳng những cái ông này ổng là khủng bố ta ở đời này, mà cái Phật mới kể cái đời xưa có một cái con quỷ khủng bố ta phải chịu 500 đời, mà làm cái con quỷ mà nó xấu xí hôi hám nhơ tanh vậy. Thì hàng tỳ kheo mới hỏi, Đức Phật mới kể ra. Thời xưa mới nói là trong cái giường nọ có một cái người trưởng giả kia mới chọn cô gái làm vợ một thời gian, sanh ra đứa con trai mà rất là xấu xí. Khi ở sanh gia đình rồi là ai ta thấy ta cũng sợ, rốt cuộc rồi trong gia đình này mới đem bỏ vô trong ở trong rừng, chứ không dám để ở nhà nữa. Mà khi bỏ lên rừng chim chóc đồ, thấy cái người này thiệt là xấu xí, nó cũng bỏ chạy chỗ khác, nó không dám lại gần nữa. Xấu mà bằng cách đó như vậy. Thì một hôm Đức Thế Tôn mới là quán sát, thấy cái duyên mà độ được cái người xấu xí này, mới hóa hiện ra một người thật là xấu xí ngang với cái người này, ôm bình bát là những cái thức ăn rất ngon, mới đi thẳng vào trong rừng cái chỗ cái ông này. Từ xa cái người mà xấu xí này thấy vậy là mừng, mà mình có một cái người bạn xấu, mình có thể là người làm bạn thân được. Thì cái hóa thân của Đức Phật mới đi đó, đến làm thân với người này. Rồi khi mà ngồi sát với người này, dở bình bát những thức ăn ra ăn những cái đồ ăn ngon như vậy, nói chuyện cùng với cái người xấu nè, đang ăn vậy, ăn qua bữa cơm rồi cái thì cái vị quá thân này nó đẹp trở lại. Cái người thanh niên xấu xí kia mới ngạc nhiên hỏi, tại sao nãy mà xấu xí bây giờ mà nó ông đẹp trở lại. Nói gì tôi đang ăn mà tôi khởi cái tâm niệm lành lên, trong khi ăn như vậy cho tất cả mọi người khác, nên tôi đẹp trở lại. Thì cái người xấu xí này cũng khởi cái tâm, bắt chước khởi cái tâm, cái tâm lành lên, thì cũng là đẹp đó lại. Khi mà đẹp đó thì Đức Phật đã hiện ra nguyên tướng của Đức Phật, quá trở lại nó đầy đủ cho cái hiệp 32 tướng của Đức Phật á. Đức Phật nói về cái pháp cho cái vị này nghe, nghe chứng quả được là sơ quả Tu Đà Hoàng, rồi mày sinh xuất gia trở thành bậc thiện tỳ kheo, sau này chứng quả La Hán. La Hán tỳ kheo mới hỏi Đức Thế Tôn về cái vị này tại sao mà sanh ra bị xấu xí như vậy. Thì Phật mới nói vào cái thời mà Phật phất xa, là ta về Đức Di Lặc lúc mà đang hành hạnh Bồ Tát á, thấy Đức Phật đích xa như vậy mới chiêm bái 7 ngày đứng mà quên để cái chân xuống, đứng có một chân mà chiêm ngưỡng mà quên để chân này. Thì trong khi đó có một vị sơn thần, sơn thần mới hiện ra cái tướng rất là xấu xí làm quỷ để mà hăm dọa ta. Rồi là về bị cái quả báo nên sau này sanh con nhà ông trưởng giả đó là một cái vị mà xấu xí như vậy. Rồi bây giờ nhờ gặp ta được ta độ được chứng qua La Hán, đó là cái duyên khởi mà Đức Phật đã dặn dò hàng tỳ kheo sẵn cái dịp đó. Thì cái này cái mà thường thường chúng ta đôi khi không để ý nha. Cái về cái vấn đề mà cái nhân quả báo á, nếu mà nó tu hành cái nhân quả chúng ta rất là sợ, dầu cái việc mà rất là nhỏ mà không có một cái quả nào mà không có tường nhân, mà không có một cái nhân nào mà đưa đến cái quả, không đưa đến cái quả bao giờ, dầu quả nhỏ quả lớn hay là nó xấu ở cỡ nào. Thành tóm lại trong cái giới này, dầu mình có chơi bằng cách để nhát hù nhát cũng vẫn phạm ba giặc đề trong này. Dầu người đó sợ hay là không sợ gì cũng là vẫn phạm nha. Thôi tới đây nghỉ ha.